Bạn vừa thở ra, và một đám mây trắng nhỏ bất ngờ xuất hiện trước mặt. Nó tan đi chỉ sau vài giây, như thể không khí vừa vẽ một nét phấn, rồi xóa ngay lập tức. Nhưng đó không phải khói, cũng không phải hơi nước đang nhìn thấy trực tiếp theo nghĩa hơi nước nguyên chất hiện hình. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với hơi thở của bạn khi trời lạnh? Hãy bắt đầu từ khoảnh khắc không khí đi vào cơ thể. Không khí ngoài trời có thể lạnh, khô và chứa một lượng hơi nước tương đối thấp. Nhưng bên trong đường hô hấp, nó được làm ấm và bổ sung thêm hơi ẩm. Khi bạn thở ra, luồng khí này thường có nhiệt độ gần với nhiệt độ cơ thể và độ ẩm tương đối rất cao, thường gần trạng thái bão hòa. Nói đơn giản, khí thở ra vừa ấm, vừa chứa nhiều phân tử nước ở dạng khí vô hình. Ở đây cần phân biệt hai thứ rất dễ bị gọi, lẫn là hơi nước. Water vapor hay hơi nước ở dạng khí là những phân tử nước riêng lẻ phân tán trong không khí và mắt thường không nhìn thấy. Còn đám mây trắng, trước miệng bạn chủ yếu là vô số giọt nước lỏng cực nhỏ, có kích thước cỡ micromet được tạo ra sau đó. Bạn không nhìn thấy chính hơi nước nguyên chất, bạn nhìn thấy ánh sáng bị các giọt nước li ti ấy tán xạ. Khi luồng khí thở ra ấm và ẩm gặp không khí lạnh, hai khối khí bắt đầu trộn lẫn. Trong vùng trộn đó, nhiệt độ của hỗn hợp giảm xuống, còn lượng hơi nước vẫn tạm thời ở mức cao so với khả năng giữ nước của không khí lạnh. Nếu điều kiện tại một vùng nhỏ trong luồng trộn khiến không khí bị làm lạnh xuống dưới điểm xương cục bộ, hơi nước sẽ bắt đầu ngưng tụ. Điểm xương là nhiệt độ mà tại đó không khí với lượng hơi nước đang có đã trạng thái bão hòa và không thể giữ toàn bộ nước ở dạng khí. Hãy hình dung không khí ấm giống như một chiếc túi có thể chứa khá nhiều hơi nước, còn không khí lạnh giống một chiếc túi nhỏ hơn. Khi hai túi trộn vào nhau, sức chứa hơi nước của hỗn hợp giảm theo nhiệt độ. Nếu lượng hơi nước hiện diện vượt quá sức chứa đó, phần dư không biến mất. Nó chuyển từ dạng khí sang những giọt nước lỏng cực nhỏ phân tán trong luồng khí. Quá trình này diễn ra không phải ở một đường rãnh sắc nét, mà trong nhiều vùng trộn có nhiệt độ và độ ẩm khác nhau. Một số vùng đủ lạnh để ngưng tụ rõ rệt, trong khi những vùng khác vẫn còn quá mẫn hoặc quá khô để tạo thành nhiều giọt. Vì vậy, đám mây trước miệng thường có hình dạng mềm, không ổn định, kéo dài theo hướng bạn thở ra, rồi nhanh chóng bị môi trường xung quanh phá loãng. Tại sao những giọt nước nhỏ đó lại có màu trắng? Mỗi giọt có thể tán xạ ánh sáng theo nhiều hướng. Và khi có rất nhiều giọt cùng nằm trong tầm nhìn, ánh sáng từ môi trường bị phân tán về phía mắt bạn. Các giọt có kích thước micromet không hấp thụ toàn bộ ánh sáng theo một màu riêng biệt. Như một vật thể có sắc tố, chúng tán xạ một dải ánh sáng rộng, khiến tổng thể đám mây trông trắng hoặc trắng xám. Trên nền tối, hiệu ứng tương phản càng làm đám mây nổi bật hơn. Vậy nên, câu trả lời ngắn gọn là hơi thở của bạn ấm và gần bão hòa, nó trộn với không khí lạnh, hỗn hợp bị hạ nhiệt xuống dưới điểm xương cục bộ, rồi tạo ra vô số giọt nước lỏng li ti. Các giọt này tán xạ ánh sáng nên mắt thấy một đám mây trắng. Không có khói nào được tạo ra trong cơ chế thông thường này, và bạn cũng không nhìn thấy các phân tử water vapor trực tiếp. Điều thú vị là hiện tượng này có họ hàng với sương mù và mây. Sương mù cũng gồm các giọt nước nhỏ lơ lửng gần mặt đất, còn mây gồm các hạt nước lỏng và đôi khi là tinh thể băng trong khí quyển. Hơi thở trắng có thể giúp bạn hình dung cùng một nguyên tắc cơ bản là hơi nước ngưng tụ thành những hạt nhỏ có khả năng tán xạ ánh sáng. Nhưng không nên hiểu rằng cả ba luôn hoàn toàn giống nhau về quy mô, cấu trúc hay điều kiện hình thành. Trong hơi thở của bạn, vùng ngưng tụ thường rất nhỏ và tồn tại trong thời gian ngắn. Luồng khí vừa rời khỏi miệng đã tiếp tục trộn với môi trường khiến các giọt nước bị phá loãng, gặp không khí ấm hơn hoặc mất điều kiện cần để duy trì. Phần lớn các giọt đó sẽ bay hơi trở lại nhanh chóng thì hỗn hợp ấm lên, hoặc khi độ ẩm trong vùng trộn giảm. Đám mây biến mất không có nghĩa là nước đã bị phá hủy, nó thường chỉ quay lại dạng hơi nước vô hình. Nhiệt độ là yếu tố dễ nhận thấy nhất. Không khí càng lạnh, khả năng chứa hơi nước ở trạng thái khí càng thấp, nên luồng thở ra ấm và ẩm dễ tạo vùng vượt bão hòa trong quá trình trộn hơn. Tuy nhiên, không có một con số duy nhất áp dụng cho mọi người, mọi cách thở và mọi môi trường, bởi nhiệt độ miệng, tốc độ thở, độ ẩm ban đầu và hình học của luồng khí đều thay đổi. Độ ẩm cũng đóng vai trò quan trọng. Không khí ngoài trời khô thường tạo điều kiện để nước từ hơi thở ngưng tụ, rồi nhanh chóng phân tán. Còn không khí đã rất ẩm, có thể thay đổi cách luồng thở tương tác với môi trường. Điều đó không đồng nghĩa rằng trong môi trường ấm hoặc ẩm, bạn thở ra ít nước hơn. Lượng hơi nước bạn đưa vào không khí vẫn phụ thuộc vào sinh lý và hoạt động của cơ thể. Chỉ là đường đi, tốc độ trộn và điều kiện nhiệt ẩm có thể khiến đám mây khó hình thành hoặc khó nhìn thấy hơn. Đây là điểm dễ gây nhầm lẫn. Có những ngày không quá lạnh, nhưng hơi thở vẫn khá rõ, vì luồng khí thở ra gặp một lớp không khí có nhiệt độ và độ ẩm phù hợp để tạo vùng ngưng tụ. Ngược lại, trong một nơi tương đối ấm và ẩm và mầm, đám mây có thể ít nổi bật vì chênh lệch nhiệt độ nhỏ hơn, quá trình trộn diễn ra khác, hoặc các giọt hình thành không đủ lâu và đủ đậm để mắt nhận ra. Không thấy hơi trắng không phải là phép đo trực tiếp cho lượng nước trong hơi thở. Gió cũng làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh trước mặt bạn. Một luồng gió mạnh kéo đám mây đi và phá loãng nó nhanh hơn, khiến hơi thở trông mỏng hoặc biến mất gần như ngay lập tức. Trong không khí yên, các giọt có thể tập trung lâu hơn trong vùng nhìn, nên bạn thấy một mảng trắng rõ hơn. Hướng gió, tốc độ thở và việc bạn thở bằng miệng hay mũi đều ảnh hưởng đến hình dạng của vùng trộn. Ánh sáng và nền phía sau cũng rất quan trọng. Đám mây nhỏ màu trắng sẽ dễ thấy khi nằm trước áo khoác tối, bóng cây hoặc nền không phản chiếu nhiều ánh sáng. Nếu phía sau là bầu trời sáng, tường trắng hoặc một vùng nhiều ánh sáng tán xạ, cùng một lượng giọt nước có thể gần như chìm vào nền. Mắt bạn đang nhận tín hiệu từ cả độ sáng tuyệt đối lẫn độ tương phản, nên cảm giác hơi thở hôm nay trắng hơn đôi khi là do bối cảnh thị giác. Bạn có thể thử quan sát mà không cần thiết bị đặc biệt, đứng ngoài trời lạnh, thở nhẹ trước một nền tối, rồi quay người để đón gió hoặc đứng trong vùng kín gió, hình dạng đám mây sẽ thay đổi. Bạn cũng có thể thở nhanh hơn, thở mạnh hơn hoặc nói chuyện, và nhận ra mỗi cách tạo ra một luồng khí có tốc độ, nhiệt độ và hình ảo khác nhau. Đây không phải thí nghiệm để đo chính xác độ ẩm, nhưng nó cho thấy hơi thở trắng là kết quả của sự tương tác giữa cơ thể và môi trường. Kính mắt bị mờ cũng liên quan đến nguyên tắc ngưng tụ. Hơi thở ấm và ẩm chạm vào bề mặt kính lạnh hơn, rồi nước có thể ngưng tụ thành một lớp giọt cực nhỏ làm ánh sáng tán xạ, khiến bạn nhìn qua kính mờ đi. Điểm khác là trên kính, các giọt bám trên một bề mặt, còn trong đám mây hơi thở, chúng phân tán trong không khí, cùng là nước chuyển từ dạng khí sang dạng lỏng, nhưng hình học của hệ thống không giống nhau hoàn toàn. Khẩu trang có thể làm bạn nhận thấy hơi thở và kính mờ rõ hơn. Vật liệu và khoang hở quanh khẩu trang có thể giữ lại một phần nhiệt và độ ẩm, khiến luồng khí thoát ra ấm hoặc ẩm hơn ở một số vị trí, đồng thời hướng dòng khí lên phía mắt. Vì vậy, kính có thể mờ và một vùng trắng có thể xuất hiện gần mép khẩu trang. Nhưng việc thấy hơi trắng nhiều hơn không phải lý do để tháo khẩu trang. Hãy sử dụng khẩu trang phù hợp và điều chỉnh độ kín theo hướng dẫn, đặc biệt ở nơi cần bảo vệ hô hấp. Còn băng thì sao? Trong điều kiện thông thường của một ngày lạnh, đám mây trắng trước miệng chủ yếu là các giọt nước lỏng, không mặc định là băng. Khi nhiệt độ cực thấp và điều kiện vật lý phù hợp, một phần nước có thể đóng băng thành tinh thể băng, nhưng không nên dùng tinh thể băng làm lời giải mặc định cho mọi hơi thở trắng. Tương tự, carbon dioxide không phải thành phần tạo nên đám mây trắng này. CO2 trong hơi thở là khí và không ngưng tụ thành những đám mây trắng ở các điều kiện đời thường đó. Và chắc chắn phổi của bạn không đóng băng chỉ vì nhìn thấy hơi thở trắng. Cơ thể có cơ chế làm ấm và làm ẩm không khí qua mũi, miệng và đường hô hấp. Dù không khí lạnh vẫn có thể tạo cảm giác khó chịu. Người mắc hen hoặc có đường thở nhạy cảm có thể bị kích thích bởi không khí lạnh, khô, gắng sức hoặc sự thay đổi đột ngột của môi trường. Độ trắng của hơi thở không thể dùng để chẩn đoán tình trạng phổi hay đánh giá mức độ an toàn của việc hít thở. Nếu ở ngoài lạnh mà bạn xuất hiện khó thở đáng kể, đau ngực, môi hoặc đầu ngón tay tím tái, lú lẫn, choáng váng hoặc triệu chứng nặng lên nhanh chóng, hãy tìm chăm sóc y tế khẩn cấp. Đừng cố giải thích các dấu hiệu đó chỉ bằng việc trời lạnh nên có hơi trắng. Hơi thở trắng là một hiện tượng quang học và nhiệt độ phổ biến. Còn triệu chứng hô hấp cần được đánh giá dựa trên con người thật, hoàn cảnh thật và diễn tiến cụ thể. Điều làm hiện tượng này đáng kinh ngạc là nó biến một quá trình vô hình thành hình ảnh có thể nhìn thấy. Hơi nước rời cơ thể ở dạng khí, không màu và không trực tiếp hiện ra trước mắt. Dù chỉ cần gặp một môi trường lạnh hơn, nó có thể tạo ra vô số giọt nước nhỏ đủ để tán xạ ánh sáng. Sau đó, khi trộn loãng hoặc ấm lên, các giọt lại bay hơi và dấu vết trắng biến mất. Vì thế, lần tới khi Stickerman thở ra một đám mây trong ngày lạnh, hãy nhớ chuỗi sự kiện này. Khí thở ra ấm, ẩm và cần bão hòa. Bão hòa vào không khí lạnh, nhiệt độ hỗn hợp giảm xuống dưới điểm xương cục bộ. Hơi nước ngưng tụ thành các giọt lỏng micromet và những giọt ấy tán xạ ánh sáng thành màu trắng. Đó không phải khói, không phải water vapor nhìn thấy trực tiếp, không phải CO2, không phải phổi đóng băng và cũng không nhất thiết là băng. Chỉ là nước đang đổi hình dạng trong một cuộc gặp cực nhanh giữa cơ thể ấm áp của bạn và thế giới lạnh bên ngoài.